Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần đầu tiên của bộ truyện Thiên Long Bát Bộ. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần đầu tiên như sau. Vào cuối đời Bắc Tống, thời Tống Trích Tông, năm 1086 đến năm 1101, xã hội Trung Hoa đang chuyển từ thịnh sang suy, dân chúng khao khát hòa bình, hòa hợp dân tộc. Mối quan hệ rất phức tạp giữa các nước với nhau. Đại Tống ở Trung Nguyên, Đại Liêu phương Bắc, Đại Lý ở phương Nam, Tây Hạ ở Tây Bắc, Thổ Phồn ở Tây Nam, và một nước vừa bị xóa sổ là Đại Yên, nuôi chí phục quốc. Trong đó, mối xung đột Tống Liêu nổi bật hơn cả. Phía nam nước Đại Tống, vùng Vân Nam thuộc nước Đại Lý, có chàng vương tử đa tình tên Đoàn Dự, vừa được học thơ ca kinh dịch cầm kỳ. Chàng bị cha ép học võ công, bèn bỏ trốn và lỡ bước vào chốn giang hồ. Gặp Mã Ngũ Đức, một nhà buôn giàu có và hiếu khách, họ cùng đến núi Vô Lượng thưởng cảnh và xem hai phái Đông Tông và Tây Tông Vô Lượng kiếm tỷ võ ở tại Kiếm Cung Hồ. Một thiếu nữ xa lạ ngồi vắt vẻo trên xà nhà từ bao giờ. Nàng điều khiển con Thiểm Điện Điêu, một con chồn xám, trừng trị cao thủ Can Quan Kiệt vì y đã hà hiếp Đoàn Dự. Cùng lúc ấy, sư đệ của trưởng môn phái Đông Tông là Dung Tử Cũ bị đánh thuốc độc bên ngoài, chạy vào đến cửa sảnh, ngã ra tắt thở. Ban chủ thần nông bang là Tư Không Quyền đem quân đến bao vây và gửi vào một phong thư với nội dung muốn tru diệt Vô Lượng kiếm phái. Trên lá thư có tẩm chất độc, Can Quan Kiệt cầm đọc xong, ngã ra chết tại chỗ. Nguyên do trước đây, đệ tử của phái thần nông bang đến núi Vô Lượng hái thuốc và bị giết. Nay họ đến trả thù. Nguyên do thứ hai là Thiên Sơn Đồng Mổ lão nhân ở cung Linh Thú yêu cầu họ phải chiếm lấy Kiếm Cung Hồ để tra xét khối đá Vô Lượng ngọc bích. Cô gái và Đoàn Dự sánh vai ra khỏi sảnh. Trưởng môn Tả Tử Mục rút kiếm cản lại. Con Thiểm Điện Điêu phóng ra cắn vào tay y. Sau đó phái Vô Lượng kiếm phản ứng ra sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nhé.
Thiên Long Bát Bộ.
Các đệ tử Đông Tông Vô Lượng kiếm nhao nhao cả lên. Ba tên đỡ sư phụ, còn bao nhiêu dây hết quanh cô gái và Đoàn Dự. Quát:
đưa thuốc giải ngay, nếu không chúng ta đâm chết.
Cô gái cười bảo: ta không có thuốc giải đó, các người phải lấy Thông Thiên Thảo sắc một bát nước thật đặc mà cho ông ta uống ngay đi. Trong 3 giờ phải nằm yên bất động nghe chưa, nếu không thân thể sẽ cứng đơ, hết phương cứu chữa. Các ngươi chặn ta làm gì? Muốn con chồn lại cắn mỗi tên một miếng hả? Cô nói xong lại thò tay vào túi lấy con chồn ra bế vào lòng. Tay kia nắm tay Đoàn Dự đi ra. Bọn đệ tử thấy tình cảnh sư phụ, biết mình chẳng làm gì được, đành đứng dương mắt nhìn hai người ra khỏi sảnh. Nàng ra khỏi cửa lớn, vừa cười vừa hạ thấp giọng bảo Đoàn Dự: con Thiểm Điện Điêu trước nay ăn không biết bao nhiêu là đắng độc, cho nên răng của nó độc địa lắm. Lão già râu dài bị nó cắn một cái, nếu như lúc đó chặt ngay cánh tay đi thì không sao, chứ để thêm 1-2 giờ hả, thì chỉ sống được 8 ngày nữa mà thôi. Đoàn Dự hỏi:
thế sao cô bảo là chỉ cần hái một nắm lá cỏ thông thiên, sắc một bát thật đặc, uống vào là khỏi ngay?
Thiếu nữ cười: đó là ta nói dối đó, nếu không đời nào bọn họ để cho mình đi ra. Đoàn Dự hoảng hốt:
cô đợi một chút, để ta vào nói cho họ hay.
Thiếu nữ giơ tay giữ chàng lại, giận dỗi nói: đồ ngốc, nếu mà ngươi nói ra thì mạng chúng mình có còn được hay không? Con chồn của ta tuy là lợi hại thật, nhưng bọn họ cùng xông lên thì làm sao mà chống cự nổi. Ngươi đã nói hạt dưa cắn chung, đao kiếm cùng lãnh mà, ta đâu có thể nào bỏ ngươi mà chạy một mình. Bằng Dự gãi đầu nói:
Thế thì cô cho họ giải dược đi.
Cô gái đáp: Ô hay, sao ngươi lại dở cái tính đàn bà? Người ta đánh ngươi, ngươi lại còn tốt bụng với họ là sao? Bằng Dự xoa má nói:
Người ta đánh ta cũng là hết đau rồi, nhớ làm gì? Ôi tiếc thầy, người đánh ta đã chết rồi. Mạnh Tử nói á, lòng thương xót chính là đầu của đức nhân. Nhà Phật cũng dạy rằng, dù xây chín đợt phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Tả Tử Mục tiên sinh tuy hung hăng thật, nhưng nói chuyện với cô cũng nể nang lắm. Ông ta râu đã dài thước, mà với một cô gái nhỏ như thế vẫn xưng là tại hạ.
Thiếu nữ cười khúc khích nói: Lúc đó ta đang ngồi trên sàn nhà, y ở dưới đất, thì đúng là tại hạ rồi còn gì. Ngươi cứ nói tốt cho y để ta đưa cho giải dược. Thế nhưng quả thực là ta không có, thuốc giải chỉ cha ta có mà thôi. Hơn nữa Phá Vô Lượng kiếm lát nữa bị Thần Nông Bang giết sạch hết rồi, gà chó cũng không còn. Ta có đến xin cha ta thuốc giải đem tới, thì cái gã Tả Tử Mục kia đầu cũng không còn trên cổ nữa rồi. Cái xác chết không có đầu thì làm sao mà uống thuốc giải được. Bằng Dự lắc đầu, đành không nói chuyện thuốc giải nữa. Dần trăng vừa mới lên, chiếu trên khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng của nàng. Chàng thấy cô gái dung nhan xinh đẹp, bèn nói:
Tôn tính đại danh của nương là gì? Cô không chịu nói cho lão râu dài kia biết, liệu cô có thể cho ta biết được không?
Cô gái cười đáp: Tôn tính đại danh cái quái gì chứ, ta họ Chung, cha mẹ gọi ta là Linh Nhi. Tôn tính thì có, đại danh thì không, chỉ có tiểu danh mà thôi. Bây giờ chúng mình sang sườn núi bên kia ngồi chơi đi. À mà này, từ nãy tới giờ ngươi chưa nói cho ta hay ngươi đến núi Vô Lượng làm gì. Hai người sóng dài đi sang sườn núi phía tây bắc. Quan Dự vừa đi vừa nói:
Ta ở nhà trốn ra ngoài ngao du tứ xứ, đến Phổ Nhĩ thì trong mình hết tiền, vào nhà Mã Ngũ Đức ăn cơm chợt. Sau thấy ông ta bảo lên núi Vô Lượng, ta nghe nói núi Vô Lượng phong cảnh thanh u nên theo đi.
Trung Linh gật đầu lại hỏi: Ủa mà tại sao ngươi đang ở nhà lại trốn đi? Bằng Dự đáp:
Phụ thân ta cứ muốn dạy ta học võ, nhưng ta không chịu, ông ép quá nên ta chỉ có nước chuồn đi.
Trung Linh dương đôi mắt đen lay lấy nhìn Đoàn Dự từ đầu đến chân, ra vẻ ngạc nhiên hỏi: Sao ngươi không chịu học võ nghệ, sợ vất vả phải không? Đoàn Dự đáp:
Vất vả thì ta không có ngại, ta nghĩ đi nghĩ lại mãi mà không hiểu tại sao, trời ơi, có thế mà phụ mẫu ta lấy cái lấy om sòm.
Trung Linh mỉm cười nói: Chắc là mẹ ngươi bên ngươi rồi, cãi lại cha ngươi, phải không? Bành Dự nói:
Đúng rồi.
Trung Linh thở dài nói: Thế mẫu thân ta cũng vậy. Nàng đưa mắt bâng khuâng nhìn ra phương trời xa thẳm, ngơ ngẩn hỏi tiếp: Ngươi nghĩ mãi mà không hiểu cái gì? Bành Dự nói:
Từ thuở nhỏ ta đã thụ giới theo đạo Phật, sau cha ta mời thầy đồ dạy ta học tứ thư ngũ kinh, đồng thời mời một vị cao tăng dạy kinh Phật. Ta đang học nào là giới sát giới sân, nào là từ bi đại lượng. Đột nhiên cha ta lại bắt ta luyện tập võ nghệ, học lối đánh người giết người, lòng ta cảm thấy có điều trái ngược. Cha ta khuyên giải 3 ngày, ta nhất định không chịu. Ông dẫn kinh Phật toàn trật lất, giải thích cũng sai.
Trung Linh hỏi: Ủa thế rồi cha ngươi tức mình đập cho ngươi một trận phải không? Bằng Dự lắc đầu đáp:
Cha ta không đánh, ông ấy thò ngón tay ra điểm 2 chỗ, chỉ chớp mắt trong mình ta dường như hàng ngàn hàng vạn con kiến cùng cắn khắp mọi nơi. Cha ta lại còn hỏi trêu ngươi: Con nếm mùi điểm quyệt như vậy có dễ chịu không? Ta là cha ngươi, tất nhiên sẽ giải nguyệt cho. Nếu gặp kẻ địch điểm huyệt thì ngươi muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong. Bây giờ hãy thử tự tử đi xem nào. Khốn nổi, từ lúc bị điểm huyệt, dù là muốn cử động một ngón tay cũng không thể được, thì nói chi đến chuyện tự tử. Hơn nữa ta đang sống yên lành, cớ gì phải tự tử? Thế rồi mẹ ta ra gây gổ với cha ta, ông phải giải quyết cho ta. Hôm sau ta lén trốn đi.
Trung Linh ngay người chăm chú nghe Đoàn Dự kể chuyện, đột nhiên cất tiếng hỏi: cha ngươi biết điểm huyệt hả? Phải chăng phép điểm huyệt đó chỉ lấy một đầu ngón tay chỉ vào ngươi là tự nhiên hết cựa quậy, lại ngứa ngáy không chịu nổi phải không? Đoàn Dự đáp:
chính thế, có gì kỳ lạ đâu.
Trung Linh lộ vẻ kinh ngạc nói: ngươi hỏi là có gì kỳ lạ hả? Ngươi ở trong võ lâm dù phải đập đầu lại đến 10.000 lại, gian sinh đến 20 năm còn chưa được học, chỉ mình ngươi là không chịu học mới thiệt là kỳ. Bằng Dự nói:
cái trò điểm huyệt đó ta xem chẳng có gì là ghê gớm.
Trung Linh thở dài nói: ngươi đừng nên nói như thế, nhất là chớ lộ cho ai biết đó. Bằng Dự ngạc nhiên:
ủa sao vậy?
Trung Linh nói: ngươi đó không biết võ nghệ nên không hiểu được những chuyện tồi bại trên giang hồ đâu. Phép điểm nguyệt của họ Đoàn nhà ngươi á, thật là trên đời có 102 đó. Người ta gọi là nhất dương chỉ. Những người đã học võ nghệ nghe thấy ba chữ nhất dương chỉ là thèm nhỏ ra đến 3 thùng nước giải đó, tán dương hàng 10 ngày đêm không hết chuyện. Nếu có người biết cha ngươi giỏi môn tuyệt kỹ nhất dương chỉ thì thế nào họ cũng sinh lòng đen tối, bắt cóc ngươi, đòi cha ngươi phải đem bí quyết nhất dương chỉ ra chuộc. Vậy thì làm thế nào? Đoàn Dự lắc đầu nói:
cha ta tính nóng như lửa, nếu xảy ra chuyện này tất đánh người đó một trận.
Trung Linh nói: phải rồi, người ngoài không dám giao đấu với người họ Đoàn thật, nhưng vì bí quyết nhất dương chỉ không chừng họ dám liều đó. Huống gì khi người ta bị bắt rồi thì cha anh đâu còn dám đánh nhau với họ nữa đâu. Từ nay ngươi đừng nói với ai là mình là họ Đoàn đó nghe. Đoàn Dự nói:
ở Vân Nam có đến hàng ngàn hàng vạn người họ Đoàn, chẳng lẽ người nào cũng biết phép điểm huyệt đó hay sao? Ta không lấy họ Đoàn, vậy cô nương bảo ta dùng họ gì bây giờ?
Trung Linh mỉm cười đáp: thì thôi, ngươi dùng tạm cái họ chung với ta đi. Đoàn Dự cười nói:
vậy cũng hay, thế là cô nương phải gọi ta bằng đại ca rồi. Năm nay cô bao nhiêu tuổi vậy?
Trung Linh đáp: ta 16, con ngươi? Đoàn Dự nói:
ta lớn hơn cô 3 tuổi.
Trung Linh dập một lá cỏ ở dưới đất rút ra từng đoạn, bất giác nàng lắc đầu nói: ta vẫn không thể tin được rằng ngươi không muốn học bí quyết nhất dương chỉ, chắc là ngươi giấu ta mà thôi. Đoàn Dự phì cười nói:
cô thử nói xem nhất dương chỉ có gì mà thần diệu đến vậy? Nó có đổi được cơm ăn hay không? Ta thấy con thiểm điện điêu của cô á còn hay hơn nhiều, có điều nó cắn là chết người nên ta không thích lắm.
Trung Linh thở dài: nếu con thiểm điện điêu cắn không chết người thì để làm gì? Đoàn Dự nói:
một cô gái bé nhỏ như cô cũng mong học lấy cái nghề giết người là nghĩa làm sao vậy?
Trung Linh lại hỏi: có thật là ngươi không biết hay là chỉ giả vờ đó? Đoàn Dự lấy làm kỳ hỏi lại:
cô nói sao?
Trung Linh trỏ tay về phía đông nói: ngươi trông kìa. Đoàn Dự nhìn theo phía tây Trung Linh trỏ, thấy lưng chừng sườn núi về phía đông từng luồng khói xanh lè bốc lên, cả thảy có đến 10 đám, nhưng không hiểu đó là gì. Trung Linh nói tiếp: tuy ngươi không nghĩ đến cách chém giết ai, nhưng người ta cứ nghĩ đến cách đánh ngươi. Chẳng lẽ ngươi cứ bó tay mà chịu chết hay sao? Những luồng khói đen đó là thần Nông Bang đang nấu thuốc độc để lát nữa đối phó với Vô Lượng Kiếm đó. Thôi đi, chúng mình cũng liệu từ từ mà rút lui cho khỏi liên lụy. Đoàn Dự phe phẩy quạt, cho là thuyết của Trung Linh không đúng, chàng nói:
mối thù nghịch giữa hai phái võ này không thành vấn đề nữa. Phái Vô Lượng Kiếm có giết người thần Nông Bang thì Dung Tử Cũ đã bị sát hại rồi, ấy là chưa kể Cung Quan Kiệt. Như thế là có vay có trả rồi, mặt trả nhiều hơn vay nữa là khác. Nếu vậy mà còn cho là chưa công bằng thì đưa đến phủ nha mà kiện để quan phụ mẫu xét xử minh bạch. Sao lại động một tí là cứ giết người phóng hỏa? Thế thì ra trong nước đại lý này không còn dương pháp nữa hay là sao?
Trung Linh tặc lưỡi ba cái rồi dẻo cợt nói:
Trời trời, nghe ngươi nói cái giọng cứ như là hoàng thân quốc thích hay là quan phủ quan huyện gì đó. Dân đen chúng ta chẳng cần gì đến mấy ông ấy đâu.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời rồi chỉ về phía tây nam khẽ bảo: Đợi mây đen che mặt trăng rồi chúng mình từ từ đi theo đó mà rút lui, thần nông bang chắc không phát hiện đâu. Đoàn Dự nói:
Không được, ta phải đến gặp bang chủ của họ giải thích một phen, không để bọn họ giết người một cách hồ đồ như vậy.
Ánh mắt Chung Linh lộ vẻ thương hại:
Đoàn huynh, ngươi thật là chả biết trời đất gì hết. Bang thần nông nham hiểm vô cùng, quen dùng thuốc độc, mới giết hai người xong, chính mắt người cũng thấy đó. Mình chẳng nên dây vào làm gì, chạy đi là hơn.
Đoàn Dự nói:
Không được, việc này ta không thể không nhúng tay vào. Nếu cô sợ thì đứng đây chờ ta.
Nói xong chàng đứng dậy nhằm hướng đông bước tới. Chung Linh đợi chàng đi được vài trượng, nhóm dậy chạy theo, đưa tay phải ra níu lấy vai chàng. Đoàn Dự nghe sau lưng có tiếng chân người, toan ngoảnh đầu lại, nhưng Chung Linh đã nắm lấy vai chàng rồi thò chân ra khoèo. Đoàn Dự đứng không vững, ngã dập mặt xuống, mũi dập vào một cục đá chảy máu ra. Chàng lấp ngớp đứng dậy tức giận hỏi:
Sao cô ác vậy, làm ta ngã đau quá.
Chung Linh cười nói:
Ta muốn thử lần nữa xem ngươi thật không biết võ hay là giả bộ, để còn tính chuyện giúp ngươi chứ.
Đoàn Dự hậm hực hỏi lại:
Giúp cái gì?
Chàng thò tay lên mũi, thấy tay đỏ lòm, máu tươi chảy cả xuống ngực. Tuy bị thương nhẹ nhưng máu chảy khá nhiều, chàng suýt xoa luôn miệng. Chung Linh cũng hơi lo, vội lấy khăn tay lau máu cho chàng. Đoàn Dự tức mình đưa tay đẩy ra nói:
Không cần cô đấu dịu, ta không chơi với cô nữa đâu.
Chàng không hiểu võ nghệ, đẩy Chung Linh thế nào lại nhàn ngay vào ngực cô gái. Nàng không kịp suy nghĩ, tự nhiên đưa tay ra gạt, rồi tiện đà hất về phía trước. Đoàn Dự ngã ngửa, đánh phịch một tiếng, óc lại da vào tảng đá, ngất đi. Chung Linh thấy chàng nằm duỗi thẳng cẳng dưới đất, liền gọi to:
Đoàn Quýt, dậy mau, ta có chuyện muốn nói nè.
Đoàn Dự vẫn không cựa quậy, nàng hơi quảng, cúi xuống thấy chàng mắt trợn ngược lên, hơi thở yếu ớt, thì biết là chàng ngất đi. Liền đưa tay ra ấn vào nhân trung rồi xoa bóp mạnh trên ngực. Một lúc lâu Đoàn Dự dần dần hồi tỉnh, cảm thấy mình dựa vào một thân hình mềm mại, một làn hương thơm nhẹ nhàng đưa vào mũi. Chàng từ từ mở mắt ra, thấy đôi mắt trong trẻo của Chung Linh đang lo lắng nhìn mình. Chung Linh thấy chàng hồi tỉnh, thở dài nhẹ nhõm, nàng nói:
Hey, ngươi khỏi chết là may rồi.
Đoàn Dự thấy mình nằm trong lòng Chung Linh, đầu gối ngay lên hông của nàng, tâm hồn chàng không khỏi phiêu diêu. Nhưng chàng chợt cảm thấy đau giật từng cơn ở chỗ bị thương, bất giác rên lên.
Chà.
Chung Linh giật mình hỏi:
Hả, ngươi làm sao vậy?
Đoàn Dự vẫn la:
Ta đau quá.
Chung Linh nói:
Ngươi có chết đâu mà kêu be be lên vậy?
Đoàn Dự đáp:
Thế ta chết rồi, liệu còn kêu be be lên được nữa hay chăng?
Chung Linh bật cười khúc khích. Nàng nâng đầu Đoàn Dự lên xem, thì thấy sau gáy có một chỗ sưng dù như quả trứng gà, dù không chảy máu nhưng cũng đau lắm. Nàng giận dỗi nói:
Ai biểu ngươi ra tay khinh bạc hạ lưu? Nếu là kẻ khác thì ta giết chết rồi đó. Ta mới đẩy ngươi ngã là còn phúc cho ngươi đó.
Đoàn Dự lấy làm kỳ, ngồi dậy hỏi:
Ta khinh bạc hạ lưu? Đâu có chuyện lạ vậy, quan uổng cho ta quá.
Chuyện nam nữ Chung Linh chỉ hiểu lờ mờ, nói là nàng đã cảm thấy cõi lòng rung động thì không đúng, mà bảo nàng chưa biết tiếng gì thì cũng không phải. Nghe Đoàn Dự nói, má nàng ửng hồng vừa ngập ngừng:
Ta không nói với ngươi nữa, tại ngươi không đứng đắn mà ra.
ai bảo ngươi nhà cái chỗ đó, cái chỗ đó.
Bây giờ Đoàn Dự mới tỉnh ngộ, biết mình vô ý, tìm lời giải thích, nhưng chàng lúng túng chưa biết nói sao, bèn gắng gượng đứng lên. Trung Linh cũng đứng lên theo, nói:
lúc ngươi ngất đi làm cho ta bồn chồn lo lắng hết sức vậy đó.
Đoàn Dự nói:
lúc ở Kiếm Hồ Cung, nếu không có cô ra tay, chắc là ta ăn thêm mấy cái bạc tài. Bây giờ cô xô ta té 2 lần, thế là đủ trả vào đó. Thì ra số kiếp ta phải vậy, không sao tránh khỏi.
Trung Linh nói:
ngươi còn giận ta thì phải.
Bằng Dự nói:
chứ lại không tức à? Chẳng lẽ cô đánh ta, ta lại hớn hở vui mừng, bảo là cô nương đánh hay quá, tuyệt quá. Dễ thương, cô còn muốn người ta tạ ơn cô nữa hay sao?
Trung Linh cầm tay chàng an ủi:
từ nay trở đi ta không đánh ngươi nữa đâu. Thôi đừng giận nữa mà.
Đoàn Dự nói:
không được, trừ phi cô để ta đánh trả 2 cái.
Trung Linh không muốn tí nào, nhìn thấy chàng mặt giận lầm lì, toan quay gót bỏ đi, đành ngoảnh mặt lại nói:
thôi được rồi, ta để ngươi đánh trả 2 cái, nhưng mà đánh nhẹ nhẹ thôi nha.
Đoàn Dự nói:
đã đánh là phải đánh thật nặng mới gọi là rửa hận, ta không nhẹ đòn được đâu. Cô bảo ta nhẹ đòn thì thà là thôi đi, đừng cho đánh nữa.
Trung Linh thở dài rồi nhắm mắt lại nói khẽ:
thôi được rồi, ngươi đánh rồi đừng có giận nữa nha.
Nàng đứng khá lâu mà chưa thấy Đoàn Dự hạ thủ, lại mở mắt ra thấy Đoàn Dự nửa tươi cười nửa nghiêm trang cứ nhìn mình chòng chọc. Trung Linh lấy làm kỳ hỏi:
sao ngươi không đánh?
Đoàn Dự giơ ngón tay út búng nhẹ nhẹ vào hai bên má nàng, người cười mà nói:
đánh 2 đòn này cô có đau lắm không?
Trung Linh cả mừng cười nói:
ta biết là ngươi tử tế lắm mà.
Đoàn Dự thấy nàng đứng trước mặt mình cách nhau không đầy 1 thước, hương lan thoang thoảng, càng nhìn càng thấy nàng đẹp nên không muốn rời ra. Hồi lâu chàng mới nói:
đại cừu đã báo, bây giờ ta sang chỗ lão ban chủ Tư Không Quyền đây.
Trung Linh vội nói:
chàng ngốc này, không đi được đâu. Ngươi không hiểu tí gì về luật giang hồ, lỡ ra phạm vào điều quý kỵ của họ thì ta không cứu nổi.
Đoàn Dự lắc đầu cười nói:
cô không cần gì phải lo cho ta, ta chỉ đi 1 lát sẽ trở lại ngay, cô cứ ở đây chờ.
Nói xong chàng hùng dũng lên đường, nhằm phía có khói xanh thẳng tiến. Trung Linh gọi giật giọng báo chàng trở lại, nhưng chàng không trả lời. Nàng ngơ ngẩn một hồi rồi nói:
được rồi, ngươi đã bảo có hạt dưa cùng ăn, gặp gươm đau cùng chịu.
Nàng đuổi theo cùng sánh vai Đoàn Dự ra đi, không khuyên can nữa. Hai người đi khoảng cạn tuần trà thì thấy 2 gã to lớn mặc áo vàng chạy ra đón đường. Gã đi bên trái nhiều tuổi hơn quát hỏi:
ai đó, đến đây có việc gì?
Đoàn Dự thấy 2 gã đều dai giáp bọc thuốc, tay cầm đao rộng bảng, chàng đáp:
tại hạ tên là Đoàn Dự, có việc muốn vào ra mắt Tư Không ban chủ.
Lão già hỏi:
có việc gì?
Đoàn Dự nói:
để tại hạ yết kiến ban chủ, sẽ trình bày sau.
Lão già lại hỏi:
các hạ thuộc môn phái nào, tôn sư đại hiệu là gì?
Đoàn Dự lại đáp:
ta không ở môn phái nào cả, sư phụ ta là Mạnh Thuật Thánh, tên tự là Kế Nho, người chuyên nghiên cứu các sách cổ văn về dịch lý thuyết quái, hệ từ đến chỗ thâm sâu.
Sư phụ mà Đoàn Dự nói đây là ông thầy chàng đọc sách làm văn, nhưng lão già nghe thấy chàng nói dịch lý hệ từ chi chi đó tưởng là những môn võ công kỳ lạ, lại thấy chàng cầm quạt phe phẩy tựa hồ một cái võ nghệ tuyệt luân, cố ý giấu tài nên lão không dám coi thường. Cố nghĩ mãi, trong võ lâm có nhân vật nào tên là Mạnh Thuật Thánh mà không sao nghĩ ra được. Đối phương đã dám khoe đến chỗ thâm sâu thì chắc là không phải nói chơi. Nghĩ vậy, lão liền bảo Đoàn Dự:
xin Đoàn thiếu hiệp
Chờ cho một chút, để ta vào báo trước.
Lão già băng băng chạy đi. Quanh khuất vào sườn núi rồi, Trung Linh mới bảo Đoàn Dự: người ba qua gạt lão về môn thuyết quái thuyết quỷ gì gì đó, đến lúc mà lão gặp Tư Không Quyền mà bị y khảo sát, ta e rằng khó lòng che mắt y được. Đoàn Dự nói:
cô khỏi lo, chú dịch ta học thuộc lòng. Sách này á, lời ít mà nghĩa nhiều. Tư Không Quyền muốn so với ta về môn này, vậy tất đã hơn.
Trung Linh ngơ ngác không sao đáp lại. Lão già nét mặt hầm hầm quay lại hỏi:
người nói bao qua những gì? Bằng chủ ta gọi ngươi vào đó.
Cứ xem thái độ của lão cũng biết lão vừa bị Tư Không Quyền cạo cho một trận. Đoàn Dự gật đầu cùng Trung Linh theo lão đi vào. Ba người đi một lát đến một hốc núi, thấy giữa những tảng đá lớn ngổn ngang có chừng 20 người ngồi quây quần với nhau. Đoàn Dự tiến lên, trông thấy giữa đám người này có một lão già nhỏ bé gầy còm ngồi trên một tảng đá cao, viết cầm quặp xuống một chòm rau dê, nét mặt đầy vẻ ngạo nghễ. Chắc đó là Tư Không Quyền, bang chủ Trần Đông Bang. Chàng liền chắp tay vái chào nói:
tại hạ là Đoàn Dự, xin có lời chào bang chúa.
Tư Không Quyền chỉ khẽ gật đầu, không thèm đứng dậy, cất tiếng hỏi:
các hạ tới đây có việc gì?
Đoàn Dự đáp:
nghe nói quý bang cùng Vô Lượng Kiếm kết mối thâm thù, hôm nay chính mắt tại hạ đã thấy hai người bên phái Vô Lượng Kiếm bị thảm tử. Vì động mối thương tâm nên đến đây có đôi lời khuyên giải. Tại hạ trộm nghĩ rằng quan cừu nên gỡ chứ chẳng nên buộc. Giả lại gây cuộc giao đấu chém giết là trái phép nước, việc đến tai quan lại càng rắc rối. Kỵ xin Tư Không Bang chủ kiềm ngựa trước vực sâu, cấp tốc quay về, không nên gây thêm cừu quán cùng Vô Lượng Kiếm nữa.
Tư Không Quyền tỏ vẻ lãnh đạm, không nói nửa lời, đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Đoàn Dự lại nói tiếp:
tại hạ nói toàn là những lời phế phủ, ban chủ thử nghĩ kỹ xem.
Bây giờ Tư Không Quyền mới nhìn Đoàn Dự bằng con mắt tò mò, vừa đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả nói:
gã tiểu tử kia là ai mà dám đến đùa cợt với lão già? Ai sai người đến đây vậy?
Đoàn Dự đáp:
không có ai sai tôi cả, đó là tự ý tôi đến nói với ông mà thôi.
Tư Không Quyền hừ một tiếng rồi nói:
lão già buông tẩu giang hồ 40 năm trời, chưa từng thấy đứa nhỏ nào to gan lớn mật ăn nói càng rỡ như người. À thắng đâu, bắt lấy cả hai đứa nhỏ này cho ta.
Một gã đại hán đứng bên dân dạ đưa tay ra nắm lấy cánh tay Đoàn Dự. Trung Linh vội la lên:
Tư Không Bang chúa, hãy khoan đã. Bàn tướng công đem lời hay lẽ phải ra khuyên nhủ, ngươi không nghe thì thôi, sao lại giở trò ngang ngược chứ?
Nàng quay lại bảo Đoàn Dự:
Đoàn đại ca, Thần Đông Bang không nghe lời của đại ca, mình chẳng hơi đâu mà can thiệp việc người nữa. Chúng ta đi thôi.
A Thắng đã đưa bàn tay khổng lồ ra, bẻ hai tay Đoàn Dự quạt ra sau lưng giữ chặt, mắt đăm đăm nhìn Tư Không Quyền chờ lệnh. Tư Không Quyền mặt lạnh như tiền, nói:
Thần Đông Bang không ưa những kẻ xía vào công việc của mình. Hai đứa con nít chừa rau máu đậu kia dở giọng vậy đời, đệ tưởng muốn đến là đến, muốn đi là đi, đâu phải chuyện dễ dàng như thế được. A Hồng đâu, bắt trói con bé này lại.
Một tên đại hán khác vâng lời, đưa tay ra bắt Trung Linh. Trung Linh xoay mình một cái, lui xa ba bước nói:
nè Tư Không Bang chúa, ta há sợ gì ngươi chứ? Ta sợ là sợ gia gia ta quở trách, sao lại ra ngoài này gây sự mà thôi. Ngươi bảo chúng á tha ngay Đoàn đại ca, đừng có ép ta ra tay càng thêm bất tiện.
Tư Không Quyền cả cười nói:
con nhỏ này thế mà khoác lác. A Hồng, chờ gì nữa mà chưa động thủ chứ?
A Hồng vâng một tiếng, đưa tay ra chộp Trung Linh. Trung Linh co tay phải lại, tay trái đánh dục ra, cạnh bàn tay sắc như dao nhằm cổ A Hồng chém tới. A Hồng cúi đầu xuống tránh, tay phải Trung Linh nhanh như điện chớp hất ngược lên, đánh binh một tiếng trúng vào cằm A Hồng. Tức thì cây thịt nặng mấy trăm cân ngã xuống đất, ngửa mặt lên trời không sao dậy được nữa. Tư Không Quyền vẫn tỏ vẻ khinh khỉnh nói:
con bé này cũng võ vẽ được vài miếng, nhưng muốn đến Thần Đông Bang giở trò thì chưa có đủ đâu.
Lão nhìn sang mé bên, đưa mắt ra hiệu cho một lão già cao mà gầy như que củi. Y chẳng nói chẳng rằng bước tới. Lão cao hơn Chung Linh đến hai thước, từ trên cao đánh xuống, 10 đầu ngón tay nhọn như vuốt chim ưng chộp vào đầu vai Chung Linh. Chung Linh thấy thế đánh hung hãn, liền né sang một bên. 5 ngón tay trái lão cao nghẹo lướt qua má nàng, còn cách chừng 5 tấc mà đã cảm thấy một luồng gió cực mạnh. Nàng giật mình kinh hãi la lên:
"Tư Không Ban Chúa, ngươi có bảo lão dừng tay lại hay không? Ta nói thật nha, nếu ngươi cứ để hắn làm già đó thì đừng có trách ta là không biết điều. Sau này cha mẹ ta quở trách ta, ngươi cũng chẳng có sung sướng gì đâu."
Trong khi nàng nói thì lão cao nghèo đã ra 3 chiêu, nàng đều tránh khỏi, chỉ cách chừng sợi tóc. Tư Không Quyền cả tiếng quát:
"Sao không chụp lấy nó?"
Lão cao nghèo dung tay trái đánh xéo tới, tay phải xoay vòng tròn chụp xuống rồi nắm được tay phải Chung Linh. Nàng kêu lên một tiếng kinh hồn, đau đến tái mặt. Trong cơn nguy cấp, nàng giãy tay trái một cái, miệng hít một tiếng, chỉ thấy bạch quang lấp loáng. Lão cao nghèo rú lên rồi buông nàng ra, ngồi phịch xuống đất. Tiễn điện điêu nhảy ra đớp trúng mu bàn tay lão một miếng, xong lại nhảy về nằm trong bàn tay Chung Linh. Một gã đứng tuổi đứng bên cạnh Tư Không Quyền liền tung mình nhảy ra, đưa tay nâng lão cao nghèo dậy. Thấy khắp mình lão run bần bật, mu bàn tay có một dần đen, mỗi lúc một lan to ra. Chung Linh quýt lên tiếng nữa, Tiễn điện điêu lại nhảy ra, lướt tới trước mặt gã A Thắng đang túm lấy Đoàn Dự. Gã đưa tay lên toan gạt ra, liền bị đớp ngay vào cạnh bàn tay. Võ công gã này còn kém lão cao nghèo, không chịu đựng nổi, thân thể co quắp rên rỉ luôn miệng. Chung Linh nắm tay Đoàn Dự kéo đi, khẽ bảo: "Ngươi đến nơi rồi, chạy cho mau đi." Những tên đứng xung quanh Tư Không Quyền đều là hảo thủ trong Thần Long Bang, bọn này sinh nhai bằng nghề chế thuốc, bất luận rắm rết gì nọc độc như thế nào chúng đều hiểu rõ. Tuy nhiên con trùng này nhanh như ánh chớp, nọc độc của nó cực kỳ nguy hiểm, bọn này lại không biết tí gì. Tư Không Quyền cũng phải giật mình kêu lên:
"Mau ra bắt con nhãi ranh này, chớ để cho nó chạy thoát."
4 gã đại hán vội nhảy sổ ra, chia hai bên sấn vào. Chung Linh luôn miệng hít còi, con Thiểm Điện Điêu nhảy từ gã nọ sang gã kia. Chỉ trong chớp mắt, nó đã đớp hết cả 4. Gã nào gã nấy lăn ra co quắp giãy giụa. Bang chúng Thần Nông Bang tuy khiếp sợ, nhưng trước mặt bang chúa không dám rụt đầu. 7-8 tên la hét xông ra. Chung Linh gọi to lên:
"Nè, đứa nào muốn sống thì đừng có lại gần."
Mấy tên này kẻ thì cầm cuốc xuổng, kẻ khác lại cầm đoạn đao bản rộng, thảy đều dung lên đón đỡ. Nhưng con chuồng nhỏ này còn lẹ hơn ám khí, đao kiếm cứ việc đâm chém, nó vẫn lăn xả vào mà chẳng ai chém trúng. Gieo một cái, nó đã đớp trúng cả 7-8 kẻ địch ngã lăn kềnh. Tư Không Quyền vén áo lấy một bình thuốc nước đổ ra lòng bàn tay, thoa từ khuỷu tay trở xuống, đoạn nhảy 3 bước đến trước mặt Chung Linh cùng Đoàn Dự, cất tiếng khàn khàn quát:
"Đừng lại!"
Con Thiểm Điện Điêu từ bàn tay Chung Linh nhảy giọt lên, vô vào sống mũi Tư Không Quyền. Tư Không Quyền giơ thẳng bàn tay lên đỡ, trong lòng vẫn lo thầm:
"Không hiểu thứ thuốc kỳ răng bí chế của mình đối với con trùng kỳ quái này có ăn thua gì không. Nếu không hiệu nghiệm thì chẳng những tính mạng lâm nguy mà cả Thần Nông Bang cũng bị tan tành."
Con chồn há miệng toan đớp vào lòng bàn tay Tư Không Quyền, song đột nhiên quay lộn đầu trở lại, dùng chân sau chống vào bàn tay lão để lấy đà nhảy tót về. Dù cơ thể Thiểm Điện Điêu tích đầy nọc rắn, nhưng cái thuốc kỵ rắn bí chế của Tư Không Quyền cũng cực kỳ linh nghiệm. Mùi xông ra mạnh quá, con chồn không chịu nổi. Tư Không Quyền cả mừng, đưa tay trái đánh dù một cái, phát ra một luồng gió mạnh ghê gớm. Chung Linh tránh không kịp, lão đảo suýt ngã. Bỗng nghe đánh huỵch một tiếng, thì ra Đoàn Dự bị dư lực luồng gió quạt ngã, lăn xuống đất, ngửa mặt lên trời. Chung Linh cả kinh, chính niệm huýt luôn mấy tiếng, huy động con Thiểm Điện Điêu xông trận. Con chồn mấy lần cố xông vào, nhưng bàn tay Tư Không Quyền đã sát thuốc kỵ rắn, nó phải tìm chỗ khác như đầu, đùi để mà cắn. Tư Không Quyền muốn tiếp xong chưởng để trấn áp con vật không cho đến gần. Tư Không Quyền liên tiếp ra lệnh cho thủ hạ mấy chục tên đồ đệ kéo ra dây bốn mặt, tên nào cũng cầm cây cỏ dược liệu ra đốt. Một làn khói đặc bốc lên ngùn ngụt. Đoan Dự vừa đứng dậy được, đầu nhức lạ thường, tối tăm mặt mũi lại ngã lăn ra. Trong lúc mê man, chàng thấy Chung Linh cũng lảo đảo ngã theo. Hai tên thủ hạ ban thần nông chạy đến định bắt Chung Linh, Xiểm Điện Biêu cố tình cứu chủ, vội xông lại đớp mỗi tên một miếng. Cả bọn dây quanh bốn phía, quát tháo om sòm nhưng không dám xông vào hạ thủ. Tư Không Quyền hô:
Mẹ Đông đốt Hùng Hoàng, mẹ Nam đốt Xạ Hương, còn các người ở mé Tây Bắc giãn ra.
Bang chú dân lệnh đốt Xạ Hương, Hùng Hoàng. Thần nông bang có đủ mọi thứ thuốc tốt, cách chế biến lại rất tinh vi. Thứ Hùng Hoàng, Xạ Hương này thuần chất và rất mạnh, đốt lên phát ra một luồng khói dày đặc cay xè, theo chiều gió đông nam thổi về phía Chung Linh. Chẳng ngờ những thứ thuốc kỵ rắn này không làm gì nổi Thiểm Điện Biêu, nó vẫn tung hoành lanh lợi như thường, chỉ nháy mắt đốt luôn năm tên. Tư Không Quyền bóp trán nghĩ ra một kế, y hô lớn:
Xúc đất trồng màu, đổ lấp chôn sống con dải ranh kia lẫn con trồn.
Thần nông bang chuyên nghề kiếm dược liệu, lúc nào cũng mang đủ sẻng cuốc thúng mũng, lập tức đào từng khối đất lớn nhằm chỗ Chung Linh hất lên tới tấp. Lúc ấy Đoan Dự nghĩ:
Tai vạ này tự mình gây nên, nếu Chung Linh bị chôn sống thì mình sống làm gì nữa.
Chàng hùng hổ nhảy vào ôm lấy nàng, nằm đè lên trên, miệng hô lớn:
Rốt cuộc ai mà chẳng chết.
Đất đá đổ xuống ầm ầm lấp lên người chàng. Tư Không Quyền chẳng nghe câu chàng la rốt cuộc ai mà chẳng chết, không khỏi động lòng, ngó lại 20 tên đồng đảng đang nằm quăng quại, trong đó có đến 7-8 tên quan trọng cùng hai sư đệ của mình. Lão nghĩ thầm:
Nếu giết con nhỏ này đi cho hả giận thì làm thế nào để cứu sống bọn thủ hạ của mình? Nồng độc con trộm này đâu phải tầm thường, chúng khó lòng thoát chết, trừ phi được chính của ta cứu chữa cho mới được, ngoài ra không còn cách nào.
Nghĩ vậy, lão liền truyền lệnh:
Đừng để cho hai đứa này chết ngay, không được lấp kín đầu chúng.
Đất đá lấp đến cổ, Chung Linh không còn hơi sức để cử động được nữa, chỉ thấy trên mình bị đè nặng vô cùng. Đoan Dự ôm lấy nàng, cả hai đành chịu nằm yên, đầu còn thò ra nhưng không nhúc nhích được. Tư Không Quyền kinh khỉnh hỏi Chung Linh:
Mày muốn sống hay muốn chết?
Chung Linh đáp: Dĩ nhiên là ta muốn sống. Nếu ngươi sát hại Đoàn đại ca cùng với ta thì vô số đứa trong bọn ngươi cũng không có sống được đâu. Tư Không Quyền nói:
Lấy thuốc giải độc của mì đưa ra đây thì ta sẽ tha mạng cho.
Chung Linh lắc đầu nói:
Ngươi tha một mình ta không đủ, phải tha cả hai mạng.
Tư Không Quyền nói:
Thôi được, ta sẽ tha cả hai đứa, thuốc giải độc đâu?
Chung Linh nói:
Thiểm trong mình của ta không có, con Thiểm Điện Biêu này độc vô cùng, chỉ có cha ta mới trị được mà thôi. Hồi trước ta đã bảo ngươi rồi đó, đừng có bức bách ta phải động thủ mà gây ra chuyện lôi thôi, cha ta sẽ quở trách ta thì cái mạng ngươi cũng chẳng có tốt lành gì. Tư Không Quyền cả tiếng mắng:
Con giải ranh này thân mì đến thế mà còn ăn nói hỗn láo, lão già mà dâng lên sẽ để mì thế này mà chết đói.
Chung Linh nói:
Thế ta nói thật á mà mi không tin. Ôi thôi rồi, chuyện này hỏng bét rồi, không thể nào che mắt cha ta được đâu, bây giờ biết làm thế nào?
Tư Không Quyền hỏi:
Cha mày tên họ là gì?
Chung Linh đáp:
Ủa, ngươi đã bấy nhiêu tuổi đầu mà còn không thông tình lý nữa hả? Đời nào ta lại nói tên cha của ta cho ngươi biết chứ?
Tư Không Quyền dùng dãy giang hồ đã mấy mươi năm, tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm, nay gặp phải hai đứa con nít mà chịu bó tay không làm gì được. Lão nghiến răng thét lên:
Đem lửa ra đây cho ta đốt tóc con nhãi ranh này, xem nó có khai tên cha nó không.
Một tên cầm bó đuốc đưa đến, Tư Không Quyền cầm lấy bước tới. Chung Linh nhìn mặt lão với ánh lửa bập bùng lại càng hung dữ, nàng sợ phát khiếp la lên:
Ách trời ơi, ngươi chớ có đốt tóc ta nghe chưa, tóc cháy thì đầu sẽ bị đau lắm đó, ngươi không tin thì hãy thử đốt chồng rau dê của ngươi coi.
Tư Không Quyền cũng phải phì cười nói:
Đã đốt là phải đào, hà tất còn phải đốt thứ rau nữa.
Lão cầm bó đuốc dưới vào mặt Chung Linh. Chung Linh sợ quá kêu thét lên. Đoàn Dự ôm chặt lấy nàng la lớn:
Lão râu dây kia, chuyện này là tại ta gây ra, người đốt đầu ta đây nè.
Chung Linh nói: Ê, đừng đừng, đau lắm đó, ngươi không chịu nổi đâu. Tư Không Quyền nói:
Mi đã sợ đau, sao không đưa thuốc giải độc ra để cứu bọn ta?
Chung Linh nói: Ngươi thật là thằng ngốc à, ta đã bảo là chỉ có cha ta mới trị nổi nọc độc cái con Thiểm Điện Điêu này, đến mẹ ta còn không hiểu, ngươi tưởng dễ lắm hả?
Tư Không Quyền lại nghe tứ phía đều có tiếng người rên rỉ cực kỳ thê thảm, thì y nghĩ thầm:
Đây là loại độc vật kỳ dị, là nhất ngôn phi thường, không thì làm gì con khảo hang này phải rên xiết như vậy, cả những khi phải chặt cổ tay chân họ còn có thể nghiến răng chịu đựng. Con này đã được đồng bạn đem thuốc từ rắn đảo qua đắp, xong vẫn rên đau quá, rõ ràng là thuốc của mình chỉ công hiệu như rắn rết, còn cạp nhện độc, còn đối với con trộm này chẳng ăn thua gì.
Lão nghĩ vậy căm giận vô cùng, trừng mắt nhìn Chung Linh quát hỏi lần nữa:
Cha mi là ai, phải nói cho mau.
Chung Linh đáp: Ngươi cố tình muốn biết hả? Vậy ngươi không sợ sao?
Tư Không Quyền giận lắm, tay lão giơ bó đuốc còn cách đầu Chung Linh chừng một thước. Bất kinh linh, lão cảm thấy sau gáy nhói lên. Tư Không Quyền sợ hết hồn, vội dẫn khí ra trấn giữ trái tim, dứt bó đuốc xuống đất, và tay phải về phía sau bóp chặt gáy. Bỗng nhiên cơm tay lại thấy tê nhức. Thì ra con Thiểm Điện Điêu bị vùi trong đám đất từ nãy, lách mãi bò ra được, nhân lúc kẻ thù của chủ nó không kịp đề phòng, nhảy ra đất. Tư Không Quyền liên tiếp bị cắn luôn hai miếng thì chẳng còn hồn vía nào nữa, ngồi xếp bằng xuống đất dẫn công trừ độc. Thủ hạ trong Thần Nông Bang vội xúc đất đổ lên mình con Thiểm Điện Điêu. Con chồm xông lên đất ngã một tên nữa rồi chạy trốn, chui vào đám cỏ rậm. Chỉ thấy ánh trắng nhấp nháy mấy cái trong bóng tối rồi mất hút. Những kẻ tả hữu Tư Không Quyền vội lấy thuốc chữa rắn độc trong uống ngoài thoa chạy chữa cho chủ, lại lấy giả sơn sâm nhét vào miệng cho lão thêm khí lực. Đồng thời Tư Không Quyền đề khí trấn áp hai chỗ vết cắn. Nhưng chỉ một lát không chịu nổi nữa, tay cái lại rút bản đao ra, nghiến răng chém một nhát, cổ tay phải đứt lìa rơi ra. Bọn thủ hạ đều ghê rợn hãi hùng, vội lấy thuốc kim sam rịch vào, nhưng máu tuôn ra như suối, thuốc rịch vào lại bị trôi đi. Một tên xé vạt áo ra sức buộc chặt cánh tay chủ, máu chảy ra từ từ rồi ngừng hẳn. Thật là muốn ngăn nọc độc, cán sĩ chặt tay. Song cổ tay chặt bỏ đi còn được, chứ vết cắn sau gáy thì không thể chặt bỏ đầu. Chung Linh thấy cảnh rùng rợn này cũng phải phát khiếp, mặt tái mét không dám lên tiếng. Tư Không Quyền cất giọng trầm trầm hỏi:
Bị con trộm độc đó cắn thì còn sống được bao lâu?
Chung Linh ấp úng đáp:
Cha của tôi nói là chỉ 7 ngày à. Nhưng mà Tư Không Ban chủ nội lực thâm hậu lắm, võ công hơn người, chắc là thêm được mấy ngày nữa.
Tư Không Quyền hừ một tiếng, sai thủ hạ:
Đem thằng chó ra đây.
Băng chúng vâng lời, với đống đất đá lôi Đoàn Dự ra. Chung Linh vội kêu lên:
Đừng, việc này không can dự gì đến Đoàn huynh, đừng có gia hại đến y mà.
Nàng vừa nói vừa toan dùng dậy. Bọn Thần Nông Bang vội xúc đất lấp lên lỗ hổng chỗ Đoàn Dự khi nãy. Chung Linh lại không cựa quậy được nữa, khóc rống lên. Chính Đoàn Dự tuy trong lòng cũng sợ hãi vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn gượng trấn tĩnh, mỉm cười nói:
Chúng cô nương, đại trưởng phu coi chết như là về. Trước mặt đám ác ông này, ta không nên tỏ ra khiếp nhược.
Chung Linh vừa khóc vừa nói:
Ta không phải là đại trưởng phu, ta không coi chết như vậy đâu, ta cứ tỏ ra khiếp nhược thì sao?
Tư Không Quyền vẫn một giọng trầm trầm sai thủ hạ:
Các người lấy Đoạn Trường Tán cho thằng nhỏ này uống, phân lượng 7 ngày.
Một tên ban chúng lấy ra thứ thuốc tán sắc đỏ, bắt Đoàn Dự uống nửa bình. Chung Linh vội kêu lên:
Nè, thuốc độc đó, đừng có uống.
Đoàn Dự nghe thấy tên Đoạn Trường Tán đã biết ngay là thuốc độc, nhưng nghĩ mình đã ở trong tay người,
không uống cũng không xong. Chàng thản nhiên cầm lấy uống, còn chép chép miệng cười nói:
Thuốc ngon ngọt lắm, Tư Không ban chủ cũng uống nửa bình chăng?
Tư Không Quyền cả giận hừ một tiếng. Trung Linh đang nước mắt ròng ròng cũng phải phì cười, nhưng rồi nàng lại bật tiếng khóc ngay. Tư Không Quyền nói:
Thuốc Đoạn Trường Tán này uống sau 7 ngày chất độc mới phát tác, làm cho ruột đứt từng khúc mà chết. Bây giờ thì phải đi lấy thuốc giải nọc trồn độc, trong 7 ngày về kịp thì ta sẽ giải độc cho mi.
Trung Linh nói:
Chỉ có uống thuốc giải chưa đủ, phải có cha ta dựng nội công mới giải được nọc độc của con Thiểm Điện Điêu.
Tư Không Quyền nói:
Nếu vậy thì phải mời cho được cha mi tới đây giải cứu mi chứ sao.
Trung Linh nói:
Ngươi nói dễ nghe, cha ta có chịu ra khỏi núi bao giờ đâu. Ông ấy đã quyết định không rời khỏi cửa hang nửa bước.
Tư Không Quyền trầm ngâm không nói nữa. Đoàn Dự nói:
Thế thì chúng ta kéo cả đến nhà Trung cô nương, xin tôn đại nhân giải cứu cho có mau hơn không?
Trung Linh gạt đi:
Không được, cha ta đã có lời nguyền, bất luận kẻ nào bước chân vào hang núi nhà ta nhất định phải chết đó.
Tư Không Quyền nghĩ thầm:
Chuyện của Vô Lượng Kiếm còn chưa xong, ta làm sao rời nơi đây được? Nếu hỏng việc thì Thiên Sơn đồng mổ trị tội ta còn thảm hại hơn cả cái chết.
Y thấy chỗ sau gáy bị chồn cắn, mỗi lúc một thêm nhức nhối ngứa ngáy, nhịn không nổi phải rên lên. Trung Linh nói:
Tư Không ban chủ, xin lỗi nha.
Tư Không Quyền bực tức đáp:
Xin lỗi cái con cấy.
Đoàn Dự nói:
Tư Không ban chủ, sao ông lại nói năng với Trung cô nương thô bỉ như vậy, mất hết phong độ của người quân tử.
Tư Không Quyền quát lớn:
Quân tử cái con bà mày chứ.
Y nghĩ thầm:
Trên người ta đã ký sinh tử phù rồi, khi phát tác ra khổ sở biết chừng nào, chỉ bằng chết ngay lúc này cho xong.
Bèn dịu giọng nói với Trung Linh:
Ta còn nhiều việc phải làm, người không đi mời cha người được, thôi thì cả bọn cùng chết vậy.
Giọng của y nghe thật thê thảm, quả là mình lại thương mình xót xa. Trung Linh nghĩ một lúc rồi bảo:
Ngươi thả ta ra để ta viết thư mời cha ta đến đây cứu ngươi. Ngươi cho đứa nào không sợ chết cầm thư đi đi.
Tư Không Quyền đáp:
Ta bảo thằng nhỏ họ Đoàn này đi, hà tất phải sai ai.
Trung Linh nói:
Thế trời ơi, ngươi không nhớ cái gì hết. Ta đã nói là bất luận kẻ nào phải bước chân vô nhà ta đều phải chết mà. Ta không muốn Đoàn đại ca chết, nghe chưa?
Tư Không Quyền vẫn lạnh lùng nói:
Thì không đáng chết, thủ hạ ta lại đáng chết hay sao? Tùy bọn ngươi, không đi thì thôi, rồi xem ai chết trước.
Trung Linh ngạn ngào nói:
Cái lão già râu dê kia, ngươi bắt nạt trẻ con không biết xấu hả? Chuyện này giang hồ mà đồn ra thì ai cũng biết là ban chủ Thần Nông Bang hành vi đê mặt, không phải anh hùng hảo hán.
Tư Không Quyền chỉ để tâm dẫn nội cơn ngăn ngừa nọc độc, không thèm để ý đến cô ta nữa. Đoàn Dự cảm khái nói:
Chỉ vì ta không ra gì, Trung cô nương ơi, lệnh tôn thấy ta đến gọi đi cứu cô nương, tất không gia hại đâu.
Trung Linh đột nhiên lộ vẻ vui mừng nói:
À, ta nghĩ ra một kế, ngươi đừng có nói rõ với cha ta là ta ở đâu nha. Nếu giết ngươi đi thì ông không biết đâu mà tìm ta. Khi ngươi đưa cha ta tới đây rồi, phải chuồn đi tức khắc, không thì ngươi sẽ nát ra như cám đó.
Đoàn Dự gật đầu:
Ừ, cái đó hay lắm.
Trung Linh nói với Tư Không Quyền:
Tư Không ban chủ, Đoàn đại ca đưa cha ta về đây là phải trốn ngay, làm sao ngươi đưa thuốc giải Đoạn Trường Tán cho Đoàn đại ca được?
Tư Không Quyền trỏ tay về một tảng đá ở góc tây bắc nói:
Ta phái người đem thuốc giải ra chờ ở đó, Đoàn huynh đệ chạy trốn đến phía sau tảng đá này sẽ có người đưa cho.
Tư Không Quyền thấy Đoàn Dự chịu đi mời người cứu mạng cho bọn lão, cách xưng hô đã đổi ra chiều nhã nhặn. Lão truyền lệnh cho thủ hạ moi Trung Linh ra, lấy xích sắt trói hai tay nàng lại, rồi mới cào nốt chỗ đất lấp dưới chân. Trung Linh hỏi:
Ngươi không cởi trói tay, làm sao mà ta viết thư được?
Tư Không Quyền đáp:
Con bé đi ngoài này, việc gì phải viết thư, lại định giở trò đó chứ gì?
cô cứ đưa đồ vật gì dắt bên mình cho đoàn huynh đệ cầm đi làm tin là mời được lãnh tổ ngay.
Trung Linh cười nói:
Ê, ta rất là ghét viết thư. Ngươi bảo ta khỏi viết thì còn gì bằng. Nhưng mà ta đã có vật gì để cầm đi làm tin đâu. À phải rồi, Đàn đại ca, gỡ lấy đôi giày của ta ra đi, cha mẹ ta thấy là biết ngay à.
Đàn Dự gật đầu, cúi xuống tháo đôi giày của nàng ra, tay trái dở gót chân, thấy bàn chân nàng nhỏ nhắn, vừa cầm tới đã thấy trong lòng rung động, ngẩng đầu nhìn lên, hai người nhìn nhau mỉm cười. Trong ánh lửa bập bùng, Đoàn Dự thấy khuôn mặt nàng rạng rỡ, tuy trên má có điểm mấy giọt lệ, nhưng ánh mắt đầy vẻ vui tươi, khiến chàng nhìn ngây như vậy. Tư Không Quyền thấy thế, vội dục:
Thôi đi mau, đi mau, hai cô cậu ngắm nhau biết đến bao giờ. Đoàn huynh đệ, ngươi mau đi mời người tới đây, ta sẽ thả cô bé này cho người lấy làm vợ. Sau này ngày rộng tháng dài, người muốn sờ chân nàng suốt đêm cũng được.
Đoàn Dự và Trung Linh hai người mặt đỏ bừng, chàng vội cởi đôi giày qua dưới chân cô gái bỏ vào túi, không nhịn nổi lại liếc Trung Linh một cái, nàng khúc khích bật cười. Tư Không Quyền nói:
Đoàn huynh đệ, đi nhanh mà về, tính mạng bọn ta nguy trọng sớm tối, nếu dọc đường còn xảy ra chuyện rắc rối là chết rau. Trung cô nương từ đây đến quý phủ vừa đi vừa về mất độ mấy ngày.
Trung Linh nói:
Nếu đi nhanh thì chỉ mất 2 ngày là tới, 4 ngày là về đây.
Tư Không Quyền thấy hơi yên dạ, lại dục:
Thôi lên đường đi.
Trung Linh nói:
Ta còn phải dặn đường đi lối về cho Đoàn đại ca nữa, các người tránh ra đi, không ai được nghe trộm nha.
Tư Không Quyền giãy tay, bang chúng đều tránh ra. Trung Linh nói:
Cả ngươi nữa, tránh đi cho ta dặn Đoàn huynh chứ.
Tư Không Quyền ngấm ngầm nghiến răng, đứng dậy vừa đi vừa nguyền rủa:
Chờ ta khỏi vết thương rồi sẽ liệu tính cho mì, nếu để mì yên lành chẳng quá ra Tư Không Quyền này sống uổng hay sao.
Trung Linh thở dài nói:
Đoàn đại ca, đôi ta vừa gặp gỡ đã phải chia tay rồi.
Đoàn Dự cười nói:
Vừa đi vừa về 4 ngày có là mấy đâu.
Trung Linh nhìn chàng chăm chăm một hồi rồi nói:
Chàng tới nơi phải vào ra mắt mẹ của ta, đem chuyện thuật cho người nghe, để mẹ ta nói với cha của ta, vậy thì dễ hơn.
Nàng giơ ngón chân nhỏ xíu vạch rõ đường lối trên mặt đất. Nhà nàng ở Tây Ngạn sông Lan Thương, trong hang núi, kể đường xá cũng chẳng bao xa, nhưng địa thế rất hiểm trở, qua khỏi cửa lại còn mấy ám hiệu, nếu không được chỉ dẫn cặn kẽ thì người ngoài quyết không vào đến nơi được. Đoàn Dự có trí nhớ rất tốt, chàng nghe Trung Linh nói những ngã đường chuyển đông qua tây, rẽ nam ngược bắc, nhất nhất ghi vào lòng. Trung Linh dặn xong, chàng nói:
Thế là xong rồi chứ gì, ta đi nha.
Nói xong trở gót đi liền.
Các bạn thân mến, như vậy kết quả chuyến đi này ra sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình, đó là doctruyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì kíp thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.